Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chuyên đề 15 kinh Thủ Lăng Nghiêm đề cập đến 55 cấp độ tâm linh Bồ Tát theo quan điểm của Đại Thừa. Về phương diện nhân bản học đó, thì quyển thứ 8 có nội dung gần giống với kinh Hoa Nghiêm trong việc mô tả về các cái cấp độ tâm linh tu chứng của các vị Bồ Tát. So sánh với Đạo Phật Đại Thừa trong thời kỳ đầu á, chúng ta chỉ có thập địa thôi. Về sau này đó, thì ngoài thập địa, văn học Phật giáo Đại Thừa qua kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Hoa Nghiêm đó, chia sẻ phân tích thành 52 giai vị tu chứng. Xen lẫn với 52 giai vị tu chứng đó còn có 4 gia hạnh vị, vị đẳng giác và diệu giác đó, được xem là một thôi. Thì tổng cộng ta có là 55 cấp tâm linh theo quan điểm của Đạo Phật Đại Thừa nói chung và của kinh Thủ Lăng Nghiêm nói riêng. Để tuần tự đạt được các giai vị tâm linh tu chứng của các hàng Bồ Tát, phẩm thứ 8 kinh Thủ Lăng Nghiêm đề nghị chúng ta phải tu tập 3 trình tự sau đây, được gọi là tam tiệm thứ. Một nhỏ, tu trợ nhân, được kinh Thủ Lăng Nghiêm xác định đó là xa lánh các loại thực phẩm có ngũ vị tân là hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừng. Về phương diện ẩm thực đó, thì ngũ vị tân được xem là thực đơn của thần tình ái. Các loại thực phẩm này khi được tiêu thụ, dầu là còn sống hay là được nấu chín, tạo ra các phản ứng hóc môn trong cơ thể, mà chúng có thể tạo ra các cái nhu cầu tính dục và hỗ trợ cho tính dục hoặc là khát khao về tính dục. Đức Phật thấy rất rõ các loại thực phẩm cay nồng đó là thực đơn của tính dục, cho nên đã khích lệ người xuất gia đang trong nỗ lực chuyển hóa tính dục đó, thì đừng nên ăn các loại thực phẩm mặn cũng như là các gia vị chay nhưng lại phản ứng hóc môn kích thích ra tính dục, để có thể đạt được sự thành công trong việc chuyển hóa năng lực tham ái. Trước nhất, kinh Lăng Nghiêm đề cập đến 4 cách ăn, 12 thể loại chúng sinh như được phân tích trong quyển thứ 7. Theo Đức Phật, chẳng có thể tự sống tự tồn nếu không nương nhờ vào các loại thực phẩm để nuôi dưỡng cơ thể. Có 4 cách ăn mà theo đó các loài động vật, trong đó có con người, tiếp tục tồn tại từ lúc sinh ra cho đến lúc già, bệnh và qua đời. Thứ nhất là ăn bằng cách nhai xé như con người, bao gồm các loại thực phẩm thô, tế, cứng, mềm, thậm chí là chất rắn hay là chất lỏng. Đại đa số con người và các loài động vật phải nương tựa vào loại thức ăn thứ nhất này để tồn tại, bảo vệ sức khỏe của cơ thể. Thứ hai là ăn bằng ngửi mùi hơi, đó là loài ma quỷ trong giai đoạn chuyển tiếp đang chờ cảnh giới tái sinh vào trong những gia đình thích hợp. Thời gian tạm thời đó là không dài, theo kinh điển Pali là trong tích tắc, theo kinh điển Đại Thừa đó là trong vài ngày, nhưng mà kinh Địa Tạng thì khẳng định tối đa là 49 ngày. Thì việc ngửi mùi hương sẽ trở thành như là một loại thực phẩm, sẽ trở thành là thói quen của các loài chưa được tái sinh. Thứ ba là ăn bằng niệm tưởng, như là chúng sinh đang tồn tại trong cảnh giới tứ thiền, tức là sự tưởng tượng các thực phẩm là có thể dẫn đến tình trạng no thỏa mãn, chứ không cần phải ăn các vật thực cụ thể như là con người. Thì đây là cái cảnh giới mà đời sống tinh thần của chúng sinh đó, trở nên là cao cấp hơn. Họ tồn tại bằng niềm vui của thiền, bằng niềm vui chánh pháp, bằng niềm vui chuyển hóa. Cái sự an lạc sâu lắng đó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Và thứ tư là ăn bằng ý thức như là cõi tứ không. Trong đời sống xã hội của con người đó, thì chúng ta thấy là cả bốn loại ăn và nêu đều có mặt hết. Nói cách khác là nếu cái cách ăn các thực phẩm bằng nhai và xé là phổ biến nhất, thì thỉnh thoảng con người cũng thưởng thức thực phẩm bằng ngửi mùi hương, bằng là niệm tưởng và bằng ý thức. Ngay cả sự xúc chạm giữa các làn da, giữa các giác quan với đối tượng giác quan cũng trở thành một nguồn thực phẩm không thể thiếu đối với con người và chúng sinh. Nếu tất cả chúng sinh nhờ vào sự ăn mà tồn tại, thì kinh Thủ Lăng Nghiêm khẳng định á, ăn chất bổ thì sống, mà ăn chất độc thì chết. Cái quy luật vận hành đó là không thể phủ định. Tác hại của ngũ tân thông qua việc ăn được kinh Thủ Lăng Nghiêm mô tả như sau: bất kỳ ai đang hướng về thiền định thì cần phải vượt qua thói quen ăn ngủ vị tân. Kinh này khẳng định như sau: ăn ngủ vị tân đã được nấu chín thì phát tâm phát sanh lòng dâm, ăn ngủ vị tân còn sống thì phát tâm xin lỗi phát sinh sân hận. Thì đó là hai cách mô tả về cái tác hại dù là ăn sống hay là ăn đại chín. Thực ra đó thì theo các nhà ẩm thực, ngũ vị tân có tác dụng tạo ra các phản ứng tính dục, phản ứng hóc môn đòi hỏi hưởng thụ tính dục nhiều hơn là phát khởi tâm sân hận. Dĩ nhiên là từ cái tâm hưởng thụ tính dục hừng hực mà chưa được chuyển hóa, do bị trì hoãn, do bị cản trở, do bị tước đoạt, do vì sở hữu sai cách, có thể dẫn đến tâm sân hận bất cứ lúc nào. Và khi tâm sân hận sanh ra từ việc không thỏa mãn năng lực tính dục, thì những cái cuộc ẩu đả giữa quan hệ vợ chồng, giữa tình yêu trai và gái có thể làm ly thân và ly dị cái cuộc tình dầu có thể đã tồn tại nhiều năm. Cho nên ăn sống hay là ăn đã chín thì ngoài cái tác dụng phản ứng hóc môn tính dục còn có thể tạo ra các cái tâm sân hận ở một mức độ vi tế. Về phương diện cộng hưởng ủng hộ thì người ăn dũ vị tăng á, được hiểu là không còn được sự bảo hộ của các vị Bồ Tát tiên thiên rồi các vị thiện thần, đang khi các vương đấy có cơ hội gần gũi rồi chê bai chánh pháp, làm cho tính tâm của quần chúng thuần tính á, ngày càng bị tổn giảm đi. Thì đây là cái yếu tố gọi là đa thần hóa về cách ăn chay ở trong Đạo Phật Đại Thừa, mà điều đó là vốn thật sự không cần thiết. Thì người Trung Quốc thường đồn thổi yếu tố này, cho rằng đó ăn ngũ vị tân còn có dẫn đến tình trạng mùi hôi tỏ ra từ cơ thể và miệng, làm cho các vị thiện thần sợ mà bỏ đi, huống hồ là ăn thực phẩm mặn. Nếu lý luận đó là chân lý đó, thì những người bị cái chứng bệnh hôi nách vốn không ăn ngũ vị tân và cũng không phải là do ăn thực phẩm mặn mà ra, mà do cái hoạt động của gan và lục phủ ngũ tạng có vấn đề theo một cách thức nào đó mà tạo ra cái mùi rất là khó chịu trên cơ thể. Chẳng lẽ như thế thì các vị thiện thần không còn nữa? Trên thực tế, khái niệm các thiện thần phù hộ con người đó chỉ là một lời nói khích lệ thôi. Còn nhân quả thiện ác nó dẫn đến sự bảo hộ hay là sự khai tử một con người ở trong sự sống này. Cho nên không cần phải giải thích về góc độ thần thánh hóa việc ăn chay, chỉ cần đề cao vai trò ăn chay trong việc ngăn chặn ham nóng toàn cầu và nuôi dưỡng lòng từ bi ở mức độ cao nhất, thì số lượng người ăn chay sẽ ngày càng được tăng trưởng. Còn việc mà sợ mất các vị thiện thần ủng hộ không có tác dụng nhiều đối với những người Phật tử tại gia, mà phần lớn họ chọn thực phẩm mặn làm thói quen uống. Hai nhỏ, tu tập chuyển hóa tâm tham ái. Kinh Tu Lăng Nghiêm sánh ví tâm tham ái giống như là rắn độc. Tất cả các hành giả, dầu là sa di, sa di ni, tức so ma na ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni, khi tu tập thì trước phải giữ gìn bốn tội mà việc vi phạm vào nó có thể làm chúng ta bị tống khứ, không còn là thành viên của tăng đoàn nữa. Hán dịch thường gọi là bốn tội khí, tức là bị khử trừ, mất tư cách tu sĩ vĩnh viễn, hoặc là tám tội ba la di hay là bát khí theo tỳ kheo ni. Nhờ thực tập giữ bốn giới thanh cao mà các hành giả nó đạt được tình trạng là thân bất động, cho nên oai nghi trong đi đứng nằm ngồi trở nên thanh tịnh, và các giới tấm đã được thành tựu rồi đó, thì không còn bị vướng vào các nghiệp sát hại, trộm cắp, vai trả trong sát hại trộm cắp, cũng như là hưởng thụ các khoái lạc giác quan như là những người bình thường. Hãy nỗ lực chuyển hóa tâm tham ái bằng cách là hạn chế tối đa hoặc là dứt hẳn thói quen ăn thịt và uống rượu, vì cái sự mất kiểm soát tâm đối với những người này đó là rất cao. Chỉ ăn những thực phẩm chay đã được nấu chín, hạn chế không ăn đồ sống. Người tu hành mà chưa chịu hóa được năng lượng tính dục và sự sát hại, dầu có muốn thoát ra khỏi ba cõi sáu đường cũng chỉ là ước mơ. Cho nên phải xem tham ái như là rắn độc, như là kẻ thù, để chúng ta không xem thường nó và nỗ lực chuyển qua nó một cách thành công. Quan niệm này sẽ giúp chúng ta thấy rằng là việc chuyển hóa tham ái là việc cấp thề, chứ không nên trì hoãn hoặc biện hộ dưới một lý do nào đó. Về phương diện lệ lạc có chuyển hóa tham ái, Đức Phật khẳng định như sau: hành giả nào chuyển hóa tận gốc rễ hay là một phần của tham ái sẽ có được nhiều thời gian, nhiều thói quen, nhiều sự phấn khởi về việc nghe Phật pháp, dân lãnh được tâm chỉ Phật pháp, đạt được các năng lực siêu giác quan đặc biệt hơn người bình thường, có thể có được một mạng sống thanh tịnh và có được năng lực thấy rõ được kiếp sống quá khứ, cho nên đã vượt qua được tất cả các hiểm nguy thách đố ở đời này. Ba nhỏ, tinh tấn xoay ngược hiện nghiệp. Phật khẳng định trong Kinh Lăng Nghiêm sao: bất cứ ai tâm không còn bị vướng kẹt vào tham ái, không rong ruổi theo lục trần, thì sự xoay về bản tánh sẽ được thực hiện một cách dễ dàng. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái tiến trình gồm có ba bước. Thứ nhất là chuyển hóa tham ái, thứ hai đó là vượt qua thói quen bám víu và chấp thủ vào sáu trần, và thứ ba đó, nhờ vượt qua được hai giai đoạn này, chúng ta mới có cơ hội xoay về bản tánh để thấy rõ được cái tâm thường trú vốn vắng lặng, không hề bị tác động bởi tính điều kiện và sự chấp trước. Tiến trình quay ngược về bản tâm được gọi là vào dòng nhất, tức là vượt qua được tất cả các hoạt dụng chấp trước của sáu giác quan. Lúc ấy hành giả sẽ thấy tâm mình sáng trong như là lưu ly, an lạc thân và tâm, bình đẳng yên ổn đạt được sự mầu nhiệm của tánh Phật và chứng đắc được vô sanh pháp nhẫn, tức là không còn bị tái sanh, không còn bị chìm đắm trong ba cõi và sáu đường. Như vậy tiến trình xây ngược hiện nghiệp, tức là chặt đứt dòng tham ái và ngăn chặn sự chấp trước khi sáu giác quan tiếp xúc với trần cảnh. Và ở điểm này thì chúng ta thấy kinh Lăng Nghiêm nói tương đương với đoạn kinh Tương Ưng, là cái thấy, nghe, ngửi, biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không đính kèm theo bất kỳ một phản ứng tham ái, sân hận hay là say mê. Thành giả nào tu tập như thế thì dòng tham ái sẽ bị khô cạn, căn và cảnh tiếp xúc với nhau nhưng chẳng bị chấp trước, báo thân hiện tiền sẽ kết thúc sự tái sinh, tâm được trong sáng, thuần tịnh là trí tuệ, chiếu khắp mười phương cõi, và cái đó được gọi là trí tuệ khô, làm chết dòng sanh tử và dòng tham ái. Thầy Đức Phật để từng bước nhập vào 55 dòng thánh Bồ Tát thì hành giả phải tuần tự tu ba trợ duyên vừa nêu, thì việc đạt được giác ngộ giải thoát ở cấp độ thập tính trở lên là không quá khó khăn. Vấn đề 2, thập tính Bồ Tát gồm có 10 cấp bậc, chúng ta sẽ khảo sát bao quát như sau. Thứ nhất, tính tâm trụ là hành giả đang trên con đường Bồ Tát chuyển hóa được các tham dục và tham ái, nhưng mà vẫn chưa gọi là trọn vẹn chứng đắc được dòng pháp của Như Lai, cho nên tâm này vẫn còn đang ở trong trung đạo. Dĩ nhiên là một mặt phát huy được cái tánh viên diệu, nhưng mà mặt khác á, lại đang từng bước hướng về cái tánh chân diệu. Cho nên tính tâm đó trở thành thường trụ, tất cả các vọng tưởng không còn nữa, chỉ thuần một chất trung đạo thôi. Thì nhờ vào cái tính tâm về chân như, về chân tâm mà hành giả trụ trong sự giác ngộ và giải thoát. Thứ hai, niệm tâm trụ, tức là lấy niệm đặt vào chân tâm để chân tính một mặt được sáng tỏ, tất cả các giác quan trở nên là viên thông. Ba nhóm loại như là năm tổ hợp, 12 xứ, 18 giới chẳng có thể ngăn ngại cái dòng chảy của chân tâm. Giữ phong cách đó làm cho các hành giả dần dà bỏ được các tập khí chấp vào thân, chấp vào cảm xúc, chấp vào ý niệm, và trong tâm hành giả giữ được một trạng thái thuần chân, cho nên ghi nhớ một cách rõ ràng tâm và không hề rời khỏi tâm, không hề bị vướng kẹt vào bất kỳ một vọng niệm nào. Sự an trụ như thế được gọi là niệm tâm trụ. Thứ ba, tinh tấn tâm, hành giả đạt được sự thuần chân một cách sâu màu, phát huy các tính hoạt dụng từ chân tâm, nhờ đó mà các tập khí về phiền não, trần ô, nghiệp chướng, tham ái, sân hận, si mê đều được chuyển hóa. Nếu đó tâm trở thành là một cái khối sáng tỏ, giống như là vầng mặt trời, đạt được cái trình độ thanh tịnh tuyệt đối. Nhờ tinh tấn như thế, hành giả đã an trụ trong dòng Bồ Tát. Thứ tư, huệ tâm trụ là trạng thái hành giả tinh tấn phát huy trí tuệ hiện tiền, bây giờ và tại đây, dùng trí tuệ để giải quyết tất cả các vấn nạn cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, thế giới, cho nên đó là không để lại các cái phản ứng nghiệp phụ, và do đó hành giả có thể thoát ra tất cả các phán nạn một cách an toàn. Thứ năm, định tâm trụ, tức là dùng tâm định giữ lâu dài, trí tuệ nhờ đó được phát sinh. Hành giả cảm nhận được sự tịnh lặng của tâm một cách cùng khắp, trạng thái thiền định an diệu đó tồn tại một cách vĩnh hằng, và lúc đó hành giả nương vào định tâm mà vượt qua tất cả các phiền não. Thứ sáu, bất thối tâm, tức là giữ trạng thái định tâm một cách lâu dài, nhờ đó phát huy ánh sáng trí tuệ, thấu sâu vào bản chất của mọi sự vật hiện tượng và bản thân, không còn trạng thái lui sụp ở trong sanh tử ba cõi nữa. Thứ bảy, hộ pháp tâm. Tâm hành giả nhờ tu tập trở nên an nhiên trước cảnh động và cảnh tịnh, duy trì trạng thái an lạc tâm đó và chánh tâm đó, chẳng để bị vọng trần tác động chi phối. Giao tiếp với tâm linh của các đức Phật như là một cách thức bảo hộ chánh pháp và bảo hộ chính mình. Thứ tám, hồi hướng tâm. Khi bản giác được nhận chân, hành giả bắt đầu xoay về bản tâm mình, thấy rõ được cái nguồn từ quang, cái nguồn trí tuệ quang tồn tại trong chân tánh. Ánh sáng của từ quang và trí tuệ như là tấm gương, tương phản nhau, hỗ trợ cho nhau, tạo ra một cái cảnh giới màu nhiệm trùng trùng vô tận. Và do vậy ở đây hồi hướng được hiểu là quay về với tâm, thay vì hồi hướng trong cái gì bình thường là hướng về tha nhân. Thứ chín, giới tâm trụ. Nhờ nương vào từ quan của bản tâm một cách không gián đoạn, hành giả an trụ được trạng thái niết bàn, trong sạch, màu nhiệm, siêu việt, và không để cho rời khỏi trạng thái niết bàn tâm đó. Và nhờ tu tập giới hạnh mà hành giả dần dà đã an trụ được như thế. Thứ 10, nguyện tâm trụ. Hành giả phát khởi chân nguyện, tức là an trụ vào đạo đức một cách tự tại, dầu ở phương sở nào, không gian nào, đi và ở một cách rất tự tại, theo nguyện hạnh, theo dấn thân phụng sự độ sinh, chứ không hề chấp trước vào các thành quả. Khi nơi nào không cần nữa thì ra đi một cách nhẹ nhàng, không chấp trước, không bám thủ. Vấn đề 3, thập trụ Bồ Tát. Sau khi đạt được trình độ tâm linh thập tính thì các hành giả tuần tự đạt được trình độ tâm linh thập trụ gồm có 10 cấp như sau. Thứ nhất, phát tâm trụ. Hành giả giàu nam hay nữ, do đạt được 10 niềm tin cao thượng vừa nêu, tâm bắt đầu phát ra một nguồn ánh sáng với các cái ứng dụng đa dạng, làm cho hành giả cảm thấy được sự viên dung tồn tại ở một chân tâm thôi. Và sự phát khởi tâm này đó làm cho hành giả không còn bị vướng kẹt ở trong các phương tiện tâm linh, dần dà đạt được cái sự tu tập tuyệt đối. Thứ hai, trị địa trụ. Hành giả giữ trạng thái tâm thanh tịnh sáng suốt như là lưu ly không có màu, như là vàng ròng tinh tí không bị tạp nhiễm. Diệu tâm của hành giả phải được ứng xử như là cái nguồn đất cao quý, có thể chứa đựng hết tất cả các cái giá trị quặng mỏ. Và bằng cách là trị cái tâm địa, hành giả an trụ trong trạng thái giác ngộ. Thứ ba, tu hành trụ. Nhờ tu hành chuyển hóa, hành giả có thể sử dụng tâm thấy biết 10 phương ba cõi, các cảnh giới sống rõ ràng như là thấy vật gì đó trong vân tay của mình, có mặt khắp 10 phương, không hề bị ngăn ngại, việc tu hành vẫn thuận lợi, vẫn có nhiều kết quả Phật sự, dầu đang tồn tại trong cảnh giới nghịch. Thứ tư, sanh quý trụ. Thực tập các hạnh như chính Đức Phật đã làm, giữ gìn tinh thần như chính Đức Phật đã trải nghiệm, thực tập dung thông Phật Pháp, thâm nhập vào dòng dõi Như Lai, tức là sanh ra một cách quý báu trong Phật Pháp. như là tái sanh thêm lần thứ hai trong cuộc đời. An trụ được cảnh giới tâm linh đó được gọi là sanh quý trụ. Thứ năm, phương tiện cụ túc trụ. Sau khi có mặt ở trong bào thai của chánh đạo, đang từng bước nói thịnh dòng Phật, thì thai bắt đầu đã được hình thành, tướng của chánh pháp trong thai đã được đầy đủ. Hành giả sử dụng tất cả các phương tiện trí tuệ huyền xảo để làm các Phật sự độ sinh một cách thành công. Cảnh giới tâm linh này đó là sử dụng trí tuệ như là một nguồn phương tiện để giúp cho những người đáng được độ được hóa độ, người chân nhân trở thành thánh nhân. Thứ sáu, chánh tâm trụ. Hành giả an trụ vào cấp độ tâm linh này đó thì dung mạo và tâm tướng đều giống như là dung mạo Phật, tâm tướng Phật, hành vi Phật, trí tuệ Phật, không hề có một sự phân cấp. Như vậy khi quán tưởng mình đang đạt được trong trình độ chánh tâm giống như Phật thì tự động chúng ta vượt qua được tất cả các yếu kém về nghiệp lực của người phàm. Thứ bảy, bất thối trụ. Thân và tâm của hành giả đang hiệp nhất, chánh niệm được hiện tiền, nhờ đó mà sự chiếu soi được tăng trưởng. Hành giả không còn bị thối chuyển trong nỗ lực tu tập đối với dòng thánh đạo hay là Bồ Tát đạo. Thứ tám, đồng chân trụ. Hành giả đạt được tâm chân như, cho nên sống như là một người đồng chân, không bị vướng kẹt vào thập khí, thói quen xấu, hành vi xấu, hành vi phàm, từ đó chuyển hóa tất cả các nghiệp phàm. Thứ chín, pháp vương tử trụ, tức là nỗ lực vượt qua tất cả các nghiệp phàm, những ảnh hưởng của phàm. Sau khi sanh ra trong dòng thánh thì hành giả chính thức trở thành là con của bậc giác ngộ, bậc xứng đáng là pháp vương tử, tức là sở hữu được trí tuệ cao quý ngang bằng vần, ngang gần bằng với tuệ giác của Đức Phật, xứng đáng là người kế thừa tuệ giác của Như Lai. Thứ mười, quán đảnh trụ. Khi một vị pháp vương tử đã đạt được trình độ 90 với Phật thì giống như là một vị thái tử đông cung đến tuổi trưởng thành sẽ trở thành vua kế nhiệm trong tương lai. Trong lễ quán đảnh thì cái đó sẽ được chính thức tôn vinh làm vua. Thì quán đảnh trụ là cái trình độ tu chứng gần bằng Phật và đạt được cái tuệ giác tâm linh như là chính Đức Phật. Vấn đề khác nhau là tính thời gian. Vấn đề 4, thập hạnh Bồ Tát gồm có 10 cấp bậc sau đây. Thứ nhất, hoan hỷ hạnh. Tất cả hành giả đạt được trình độ tâm linh này có được tâm hoan hỷ tùy thuận 10 phương chúng sinh mà không khởi lên bất kỳ một niệm giận tức hờn giỏi khó chịu bực dọc. Nhờ tâm hoan hỷ này, hành giả dễ dàng thành công trong việc hóa độ các loại hình chúng sinh. Thứ hai, nhiều ích hạnh. Đó là hành giả luôn luôn thể hiện các hành vi, lời nói, trong giao tế, trong ứng xử và trong việc làm bao giờ cũng mang lại lợi lạc cho tha nhân. Thứ ba, vô sân hận hạnh. Hành giả đạt được trình độ giác ngộ bản thân, giác ngộ cho tha nhân, cho nên không còn lý do gì để chống trái lại với chúng sinh. Ai thù nghịch đều được các vị tu tập hạnh Bồ Tát nỗ lực thương tưởng chuyển hóa. Thứ tư, vô tận hạnh. Hành giả đạt được tình trạng bình đẳng đối với công bằng xã hội, bình đẳng giới, không còn phân biệt quá khứ, hiện tại, vị lai, thông đạt khắp 10 phương, đạt được cái trình độ thân này do ý tưởng thanh tịnh cao quý sanh ra, cho nên đạt được sự quá độ một cách không cùng tận. Thứ năm, ly si loạn hạnh. Đối với tất cả các pháp môn trong kinh điển Pali, A Hàm và Đại Thừa, hành giả đều thông suốt, hiểu rõ căn cơ nào áp dụng phương pháp tu tập gì để có được kết quả chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Nhờ đó vượt qua tất cả các vô minh, mê tín dị đoan, si ám, tâm do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát. Thứ sáu, thiện hiện hạnh. Dầu là tướng đồng hay là tướng dị, ở tại mỗi tướng hành giả đều thấy vô ngại. Việc tu tập này đó là một sự thể hiện rất rõ về tướng trạng, rất sâu sắc về hòa nhập, cho nên không phân biệt tướng nữ, tướng nam, tướng cao, tướng thấp, tướng da trắng, da đen, da màu. Và do vậy vượt qua được tất cả các ý niệm chấp trước vào tướng trạng, hành giả trở nên thông dong. Thứ bảy, vô trước hạnh, tức là tu tập khắp mọi nơi, giao tiếp khắp mọi đối tượng, làm tất cả các việc lành, thể hiện là tính trách nhiệm, nhưng không hề chấp trước, do vậy chưa hề bị cái gì làm trở ngại và ngăn che. Thứ tám, tôn trọng hạnh. Dầu là pháp môn nào, dầu là thực tập hành vi thiện ở cấp độ nào, người đạt được hạnh này đó đều có cái tâm tôn trọng, vì thấy rất rõ các pháp môn là bình đẳng ngang nhau, không có pháp môn cao, không có pháp môn thấp, cho nên không đánh giá thấp các hành giả khác. Thứ chín, thiện pháp hạnh. Viên dung thân và tâm thành tựu các nguyên tắc độ sinh ở trong mười phương, và làm được các việc lành như chính các Đức Phật không khác. Thứ mười, chân thật hạnh. Từ lời nói, việc làm cụ thể cho đến các ý niệm trong tâm, hành giả đều đạt được trình độ nhất tâm vô vi hay là nhất chân vô vi. Bản thể tâm tánh trở nên sâu màu, không hề bị vướng kẹt vào thiên chấp, thiên kiến, dầu quá khứ, hiện tại hay là vị lai. Thì đây là 10 cấp độ tâm linh của thập hạnh Bồ Tát. Vấn đề 5, thập hồi hướng Bồ Tát. Thứ nhất, cứu hộ nhất thiết chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng. Tức là các hành giả này đã đạt được các trình độ siêu giác quan, thành tựu được tất cả các Phật sự độ sinh, tự tánh chỉ tồn tại một sự thuần chân, vượt qua hết tất cả các cơ hội và hành vi lỗi lầm. Đang khi quá độ chúng sinh thì cứu hộ là chính, không phải vì bản thân mình, và giúp cho chúng sinh lìa tất cả các sự chấp trước, hướng về Bồ Đề và Niết Bàn. Thứ hai, bất hoại hồi hướng. Đạt được cái trình độ xây hướng tâm về chân như, cho nên trong tất cả cái vô thường thay đổi vẫn đạt được trình độ bất hoại, không lìa năng sở và làm được hết tất cả các Phật sự, không chấp vào năng sở, có thể đạt được trình độ bản giác bất hoại. Đây là trạng thái thông dong bất hoại trong các cái môi trường hoàn cảnh khác nhau. Thứ ba, đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Tức là một trạng thái hồi hướng về tâm bình đẳng nhất thiết như Phật, để đạt được trạng thái giác ngộ bản nhiên, tâm của chúng sinh được tu tập chuyển hóa đồng như là tuệ giác của Đức Phật. Thứ tư, chí nhất thiết xứ hồi hướng. Tức là giữ trạng thái tâm sáng tỏ màu nhiệm, giữ tâm địa như là tâm của các Đức Phật. Mọi suy nghĩ, nhận thức, làm Phật sự, quá độ đều lấy Phật trí làm nền tảng và tồn tại trong cuộc đời này cũng bằng với Phật trí đó khắp mọi nơi và mọi chỗ. Thứ năm, vô tận công đức tạng hồi hướng. Thế giới này là vô tận, không ngần mé, đang xen với nhau một cách trùng trùng vô tận. Hành giả đạt được trình độ này đó thì có thể sử dụng cái nguồn công đức vô tận như là một kho tàng lớn, hướng về tất cả chúng sinh, làm tất cả các Phật sự không hề bị gián đoạn và ngăn ngại. Thứ sáu, tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, tức là lấy Phật địa và Phật quả làm nền tảng. Bất cứ một tâm niệm nào xuất hiện cũng phải hướng đến cái chánh nhân, nương vào chánh nhân này để phát huy tu tập giới hạnh, thiền định, trí tuệ để thể đạt và chứng đạt được niết bàn. Thứ bảy, tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng. Khi duy trì phong cách chân thiện thành tựu thì tất cả các chúng sinh trong mười phương cũng đồng Phật tính như ta, và Phật tính của ta cũng đồng Phật tính như các đức Phật. Thấy rõ được sự bình đẳng nhất quán này, chúng ta thành tựu được tánh tròn đầy của tâm, chẳng bỏ chúng sinh trong khi tu Phật sự, đang khi tu Phật sự không vướng kẹt vào chúng sinh, mọi việc không ngăn ngại nhau, tùy thuận nhau để hướng về giác ngộ. Thứ tám, chân như tướng hồi hướng là một trạng thái mà hành giả ở nơi mọi sự Phật hiện tượng trong một cảnh giới thấy rõ được tính tương tức, một là tất cả là một, ta liên hệ với tất cả liên hệ với ta, ta và người, vật và thế giới, chủ thể nhận thức và khách thể chẳng bị chướng mắc và ngăn ngại nhau. Thứ chín, vô phược giải thoát hồi hướng. Hành giả đạt được trạng thái chân như thấy mười phương thế giới không có gì trở ngại, ta có thể dung thông vô tận làm được các vật sự. Thứ mười, pháp giới vô lượng hồi hướng. Hành giả giác ngộ được tánh niết bàn viên mãn, thành tựu được các công đức lành và thấy rõ tất cả các thế giới trong vũ trụ này là vô số nhưng không ngăn ngại nhau, không trở ngại nhau. Đó là 10 cấp độ tâm linh hồi hướng. Trước khi hướng đến là 10 cấp độ tâm linh cuối cùng á, Kinh Thủ Lăng Nghiêm đề cập đến vấn đề thứ 6, đó là tứ gia hạnh, tức là những tu tập nỗ lực thêm để theo đó đó hành giả có thể đi vào cái cốt lõi của Bồ Tát đạo, để theo đó chứng đắc được đẳng giác và diệu giác. Vượt qua 41 tâm thanh tịnh và các thành tựu cao quý thì hành giả cần phải tuần tự tu theo 4 gia hạnh như sau. Thứ nhất, nõn địa, tức là vận dụng giác ngộ của Phật làm nền tảng của tâm, cũng giống như là dùng cái cây mài dùi với nhau để tạo ra lửa. Dầu cây chưa đốt cháy nhưng mà lửa chưa được có mặt, việc nỗ lực này cũng tạo ra được cái nguồn ấm nhất định. Nõn địa là trình độ tâm linh mà tuệ giác bắt đầu được phát sinh, hành giả đã có mặt ở trong dòng thánh và giữ cái phong cách đó một cách lâu dài. Thứ hai, đảnh địa, dùng tâm theo tuệ giác Phật, giống như một người đang đứng ở trên đỉnh núi có thể nhìn thấy được mọi cảnh vật ở bên dưới một cách rất rõ ràng, dùng tuệ giác để mà xem như là đỉnh cao của một sự tu tập, hành giả không còn bị vướng kẹt, không còn bị một cái phương diện phía diện nào ảnh hưởng chi phối, tất cả mọi chấp trước được buông bỏ. Thứ ba, nhẫn địa, hành giả thấy rất rõ tâm mình đồng với tâm Phật, cho nên thay vì mặc cảm tự ti về thân phận khổ đau, hành giả nỗ lực tu tập trung đạo để đạt được sự nhẫn nại đối với bát chánh đạo, không còn ý niệm phân biệt, không còn các cái ký ức sai lầm, không còn sự quên bỏ bản thân, và nhờ đó đạt được trình độ tâm linh giác ngộ. Thứ tư, thế đệ nhất địa, tất cả các cái trạng thái mê và giác và những cái cặp phạm trù đối đại khác là do vì chúng ta còn thấy mình tách rời với thế giới, mình và người, bỉ và thử, ngã theo cách thức năng và sở. Khi vượt qua hết tất cả các đối lập dị nguyên, hành giả sẽ thấy một thuần chân nhất địa, thanh tịnh của tâm bàn bạc chiếu soi khắp mọi nơi chốn. Thì theo kinh Lăng Nghiêm, các hành giả sau khi vượt qua 41 cấp độ tâm thanh tịnh thì cần phải tiếp tục hỗ trợ duy trì cái phong cách đó bằng tứ gia hạnh để tiếp bước vào cảnh giới thập địa vốn là quan trọng nhất. Vấn đề 7, thập địa Bồ Tát gồm có 10 cảnh giới sau đây. Thứ nhất, quan hỷ địa, các hành giả thông đạt được tuệ giác Bồ Đề và tuệ giác đó thông đồng với tuệ giác Phật, cùng với cảnh giới tuệ giác Phật không hai không khác, nhờ đó đạt được trạng thái hoan hỷ tột độ siêu giác quan và không bị giới hạn bởi các điều kiện xung quanh. Thứ hai, ly cấu địa, trong thế giới tương đồng và dị biệt, hành giả đã vượt qua hết tất cả mọi đối đãi, cho nên đã lìa ra hết tất cả mọi trần cấu chấp trước của tâm trên nền tảng đối đãi. Trạng thái thanh tịnh này đó là niết bàn. Thứ ba, pháp quan địa, nhờ tu tập và chuyển hóa năng lượng tuệ giác ngang bằng với các đức Phật, ánh sáng tuệ giác đó phát sinh và làm cho chúng ta có thể chiếu soi thấy rõ được nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau và vượt qua nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Thứ tư, diệm huệ địa, đây là trạng thái tuệ giác chiếu soi một cách rất sung mãn, một cách rất là tròn đầy, đó là cái tuệ giác Phật đầy đủ nhất. Thứ năm, nang thắng địa, đây là trình độ tuệ giác mà sự sâu mòn của nó đã vượt qua hết tất cả mọi sự chấp ngã và chấp pháp. Thứ sáu, hiện tiền địa, tánh của hành giả đạt được sự an lạc, hiển lộ một cách thanh tịnh như là chân như, như là vô vi, như là phi điều kiện, như là niết bàn tuyệt đối, hiện tiền bây giờ và tại đây. Thứ bảy, diễn hành địa, hành giả cảm thấy sự giác ngộ và tự giác chiếu soi cùng tột, không bị giới hạn bởi ngàn mé và bờ bến, đó là tấm chân như tự giác của tâm đã được hiển bày. Thứ tám, bất động địa, đây là cảnh giới nhất tâm chân như mà hành giả nào đạt được sẽ không còn bị bất, không còn bị loạn động hay là bị thay đổi trong một cảnh giới, nhờ đó hành giả trở nên tự tại, vô ngại, thông dong, an lạc đích thực. Thứ chín, thiện huệ địa, đây là trí tuệ sâu màu đạt được đỉnh cao, nhờ đó mà phát huy được các hoạt dụng từ tâm chân như, cho nên từ những cái bình thường đều có thể trở thành là những cái giá trị siêu thường. Thứ mười, pháp văn địa, hành giả tiếp tục duy trì công hạnh tu tập, viên mãn hết tất cả các công đức, và ở vị trí này hành giả cũng còn được gọi là người tu tập, giống như là một đám mây trí tuệ từ bi che điều phủ khắp, chuyên chở các chúng sinh, nhiều giác của chúng sinh hướng về cảnh giới niết bàn. Thì đó là 10 cảnh giới thập địa Bồ Tát mà các hành giả lần lượt tu chứng. Vấn đề 8, đẳng giác và diệu giác. Đẳng giác là trình độ tuệ giác ngang bằng với Đức Phật, do biết tu ngược dòng các cái quả vị chứng đắc từ phàm phu trở xuống, như là tiếp tục hướng về giác ngộ tuyệt đối. Đang khi thực tập thì hành giả không ngưng và không ngừng việc cứu độ các chúng sinh, nương vào tâm từ bi và trí tuệ để hướng đến Phật quả và đạt được trình độ bản giác. Diệu giác là trạng thái mà từ trí tuệ càn địa hành giả từng tự hướng về đẳng giác, rồi từ đẳng giác không chấp vào thành quả này, hành giả hướng tâm về trí tuệ kim cương, vượt qua tất cả các giới hạn, trở thành là vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là hai cái cảnh giới mà sự diễn ra của nó phần lớn là trong tích tắc. Sau khi vượt qua được tất cả các cái cảnh giới tâm linh tu chứng thì hành giả sẽ trở thành Phật. Qua 55 giai vị tâm linh tu chứng của Bồ Tát, chúng ta có thể có một vài các nhận xét và đúc kết sau đây. Thứ nhất, dầu là thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, thập trụ hay là bốn gia vị, bốn gia hạnh, chúng ta thấy là nội dung của các vị hành giả tâm linh Bồ Tát này đó gần như là giống nhau. Các khái niệm mô tả thì có vẻ như là khác biệt, nhưng mà khi đi vào nội dung thì chúng ta thấy là ở trong thập này nó cũng phù hợp với nội dung tâm linh của các vị thập còn lại, không có khác biệt nhiều. Có lẽ là do từ thập địa như là nền tảng căn bản gốc của kinh mà các trường phái Phật giáo Đại Thừa về sau đã phát triển ra thành là 52 đẳng cấp tâm linh. Nếu bỏ đi đẳng giác hay là diệu giác và xem hai cái đó là một thì còn lại là 51, cộng với bốn gia hạnh trở thành là 55. Trên thực tế đó thì thập địa có nội dung cũng giống như là thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng thôi, không có khác biệt nhiều. Đối chiếu về các kết quả tâm linh mà 55 giai vị Bồ Tát để đạt được với bốn quả A La Hán, chúng ta thấy hầu như là cũng giống nhau. Mô tả các chi tiết, các khái niệm thì có phần khác biệt, nhưng nội dung chỉ là một thôi. Có lẽ là vì lý do này mà Phật giáo Nam truyền đó là không chấp nhận các cái quả vị tu chứng của Bồ Tát. Ngay cả thập địa là cái nền tảng Bồ Tát địa đầu tiên trong giai đoạn Phật giáo Đại Thừa hưng khởi, cho đến về sau này có đến cả 50 địa phát triển chi tiết từ thập địa, thì đối với các vị Phật giáo Nam truyền bạn thấy là không có gì khác biệt với A-la-hán. Cho nên chứng A-la-hán vẫn được xem là cái kết quả cuối cùng của con đường tâm linh. Nhờ đó hành giả có thể tuyên bố với chính mình và mọi loài rằng tái sanh đã tặng, việc nên đã làm, phạm hạnh đã thành, không còn trở lại sanh tử này nữa. Như vậy nói một cách nghiêm túc thì đẳng cấp tâm linh A-la-hán trong truyền thống Phật giáo Nam truyền cũng tương đương với đẳng cấp Bồ Tát trong văn học Phật giáo Đại Thừa. Và điểm qua một cách sơ lược 50 gia vị tâm linh Bồ Tát, chúng ta thấy là nội dung bị trùng lặp lại gần như là hết 80-90% nè, bằng cách này hay là bằng cách khác. Nhận xét hai, dầu là từng cảnh giới tâm linh Bồ Tát ở thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, chúng ta thấy điều lấy trí tuệ làm nền tảng, nhờ đó mà hành giả có thể đạt được trí tuệ tâm linh nhờ tu tập thiền định trên cái nỗ lực thành tựu được giới hạnh cao quý thôi. Cho nên là bỏ qua giới hạnh, không hành giả nào có thể đạt được thiền định. Bỏ qua thiền định, không hành giả nào có thể đạt được trí tuệ. Bỏ qua trí tuệ thì không người phàm nào trở thành chân nhân, không chân nhân nào trở thành thánh nhân, và không chánh nhân nào có thể trở thành Phật. Như vậy giới, định và tuệ vẫn là cốt lõi tu chứng của các giai vị tâm linh, dù là A-la-hán hay là Bồ-Tát. nhận xét ba. Dầu với 55 cấp bậc tu chứng theo phong cách Bồ Tát, quán vẫn được xem là phương pháp tu tập nền tảng mà các cái gia vị tâm linh này đều nương vào. Quán là một hoạt dụng của trí tuệ, nhìn con người thế giới vậy dạng vật bằng tâm chánh niệm không chấp trước. Cho nên là thực tập được trí tuệ quán chiếu các lớp thực tại và sự vật như chúng đang là, hành giả sẽ dần dà đạt được trí tuệ chân thật. Nói tóm lại, các gia vị tâm linh tu chứng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển thứ 8 thực ra là phần tóm tắt của các gia vị tâm linh tu chứng Bồ Tát ở trong kinh Hoa Nghiêm thôi. Và nội dung tâm linh này không có gì khác biệt với các hành giả A-la-hán. Và trên nền tảng này, chúng ta có thể khẳng định các vị A-la-hán là Bồ-Tát lịch sử, các vị Bồ-Tát Đại Thừa là các La-hán ở các hành tinh khác. Chúng ta có thể đổi danh sự của nhau để không còn cái thói quen sử dụng cái nguồn dân học để tự đánh giá mình là truyền thống, công kích các cái phương pháp tu của những người còn lại là phi truyền thống. Đồng thời cũng bằng cái cách thức nhìn viên dung giữa A-la-hán và Phật, chúng ta không còn cho Đại Thừa là tâm lượng lớn, là cổ xe lớn, và Tiểu Thừa là tâm niệm hẹp hòi, hạt giống thối, hạt giống bị bại chủng. Tất cả các mâu thuẫn, sai lầm trong quá khứ hãy khép lại với quá khứ. Chúng ta phải thấy rất rõ con đường tâm linh tu chứng của Đạo Phật, dầu gắn nó là tên A-la-hán hay là tên gọi Bồ Tát hay là Phật, chẳng qua chỉ là cái tiến trình chuyển hóa đến tận gốc rễ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và các dây mơ rễ má và bà con của chúng thôi. Nói cái khác, trải nghiệm triết học Phật giáo cốt lõi là chúng ta đạt được trí tuệ, sở hữu được niết bàn mang tính phi điều kiện, không bị tác động bởi bất cứ một điều kiện nào. Và hành giả như thế, cái việc mà phân tích về cảnh giới tái sinh của họ là không thích hợp. Như trong kinh Đại Bi Niết Bàn, Đức Phật sánh ví giống như là mặt trời lặn sau 12 giờ chiếu soi thì có mặt tiếp tục ở nửa kia của trái đất. Hiện tượng và khái niệm mọc và lặn chỉ là một mặc định xã hội chứ không phải là chân lý. Kinh Đại Bát Niết Bàn kết luận mặt trời chưa từng mọc, do vậy mặt trời chưa từng lặn. Trí tuệ của con người được sánh với mặt trời thì có thể thấy là nó có nguồn gốc từ vô thủy và chưa từng bị mất đi. Cho nên khi giác ngộ là trở về cái bản giác vốn sẵn có thôi. Thì đó là quan điểm của Đạo Phật Đại Thừa và cũng là quan điểm của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nên phẩm thứ 8 này đó dạy chúng ta có cách là tu tiệm thứ, giữ giới hành thanh cao, rồi nỗ lực tinh tấn xoay về bản tâm thanh tịnh để chúng ta từng bước đạt được một trong 55 gia vị tâm linh mà định cuối cùng đó là Phật quả. Đây là cốt lõi của phẩm này. Xin kết thúc tại đây.